hướng dẫn khai thị. Cái điểm đầu tiên là làm sao cho một người phát khởi chính tâm. Muốn phát khởi chính tâm này không thể nào đợi cho đến lúc mê man bất tỉnh nằm thôi thúc chờ từng giờ ra đi mà có thể phát khởi chính tâm được. Cho nên tất cả đều phải lo trước. Muốn cho một người vãng sanh nhất định làm sao mà người ta biết được cái phương pháp hộ niệm càng sớm càng tốt. Tại vì khi biết trước như vậy, nếu mà họ chưa phát khởi chính tâm thì ta mới tìm cách gọi là thiện xảo phương tiện để mà dẫn dụ, khuyên bảo họ phát chính tâm. Rồi từ cái chính tâm này họ mới niệm câu A Di Đà Phật và sau cùng ta hộ niệm mới được. Nói về chính tâm, có một lần hòa thượng Tịnh Không, ngài nói như thế này. Lúc đó ngài đã đi xuất gia rồi mà đến gặp ngài Lý Bỉnh Nam. Ngài Lý Bỉnh Nam nói: thầy phải tin Phật nghe. Một người cư sĩ và nhắc nhở một người xuất gia như thầy phải tin Phật nghe. Hòa thượng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà sau cùng ngài mới nói: chí lý, không dễ gì mà tin được kinh Phật đâu. Có nhiều người tu hành nhưng không tin lời Phật nói. Ví dụ như chuyện niệm Phật vãng sanh, có nhiều người không tin. Một người bình thường thì thôi, thôi nói làm chi, ta tìm thiện xảo phương tiện để dẫn dắt. Có những người có tu hành nhưng mà không tin. Ví dụ như hòa thượng Tịnh Không, ngài luôn luôn nhóm mạnh đến phương pháp hộ niệm. Ngài long trọng tuyên bố hộ niệm công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Ấy thế mà có nhiều người thường nghe pháp của hòa thượng, cũng lấy pháp hòa thượng để tu tập, mà lại không tin chuyện hộ niệm, lại đi ra tuyên bố rằng không có cái chuyện hộ niệm vãng sanh, mà còn dám nói hộ niệm là tà pháp nữa. Cho nên tin khó lắm, không phải dễ đâu. Tại sao như vậy? Hòa thượng nói: một người đến giờ phút cuối cùng mà gặp được những người hộ niệm, gặp được cái ban hộ niệm, có một số người mà vây quanh mình hộ niệm là do cái phước đức của họ lớn lắm mới có, không dễ đâu. Đừng có nghĩ rằng là ta tu như thế này rồi sau cùng ta được người hộ niệm đâu. Nếu cái lòng tin của mình không có, nếu mình có cái tâm chống đối hộ niệm, tức là mình không bao giờ chấp nhận sự hộ niệm, thì lúc mà mình nằm xuống, những người hộ niệm chính là những người oan gia trái chủ đưa ta đi xuống tà ác đạo. Tại vì ta đã có cái cách bài trừ cái chuyện hộ niệm rồi, cho nên những người tới hộ niệm làm cho ta nhức đầu, ta khó chịu, phiền não. Chính vì vậy mà niềm tin nó vĩ đại lắm, không dễ gì tin được đâu. Chính vì vậy mà sư phụ thì tuyên dương hộ niệm, mình thì nói làm gì có chuyện hộ niệm vãng sanh, ra tuyên bố như vậy. Lỡ một mai sư phụ nghe được, rồi khi mình đối diện với sư phụ nói làm sao đây? Khó lắm kiểu vậy. tin giáo, phụng hành là cái điều cần thiết. Ta là người phàm phu tục tử, tự mình nghĩ ra cách tu hành, nghĩ ra phương pháp tu, chưa chắc gì mình làm đúng. Cho nên tốt nhất là cái tâm chí thành, chí chính, vận lợi. Học kinh Phật phải y giáo kinh Phật, học sư phụ phải y giáo sư phụ. Ngài Ân Quang nói, một phần thành kính thì một phần lợi ích, hai phần thành kính thì hai phần lợi ích. Người thành kính thường thường là người y giáo phụng hành. Cho nên chuyện vâng lời, chuyện y giáo phụng hành không phải dễ. Chuyện tin tưởng vào Phật pháp không phải dễ, nhất định không phải dễ đâu. Tại vì đã tin tưởng thì không bao giờ làm sai, mà đã làm sai thì một là mê muội, hai là phước báo quá tệ, ba là vì cống cao ngã mạn, đố kỵ hay sao đó mà tự mình không chịu làm theo kinh Phật, không chịu y theo giáo pháp của chư tổ sư mà thực hành. Mình thấy rõ rồi, muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc với pháp môn niệm Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca luôn luôn nhắc nhở cho người niệm Phật là phải nhất môn mà đi, phải chuyên tu mà hành, một câu A Di Đà Phật mà trì thì đường vãng sanh vững chãi. Ấy thế mà nhiều người không chịu thực hành. Sư phụ dặn phải buông xả, mình không chịu buông xả. Sư phụ dạy đừng ganh ăn ganh tị, mình không chịu vâng lời, tâm đố kỵ càng phát triển. Như vậy rõ ràng học thì nhiều mà làm thì chẳng có bao nhiêu. Chính vì vậy mà có nhiều người cứ đưa ra vấn đề, tại sao cái người này họ tu tới 70-80 năm mà không được vãng sanh, tại sao cái người kia tu suốt đời mà không được vãng sanh, tại sao cái người này dối quá mà không được vãng sanh? Tại vì thực sự họ không chịu y giáo phụng hành, tại vì thực sự bên ngoài thì tưởng là y giáo phụng hành, nhưng bên trong họ đã đi lạc được. Ví dụ như một người nói tôi quyết tâm tha thiết đi về Tây Phương tiến hành nguyện đầy đủ, ấy thế mà tái niệm Phật đường thì niệm Phật, ra khỏi niệm Phật đường rồi không còn niệm Phật mà niệm cái khác. Ở đây thì niệm Phật, về nhà không chịu niệm Phật. À, thấy cái này hay quá cộng tu, thấy cái gì hay quá cộng tu, mà quên rằng Di Đà giáo ngã niệm Di Đà, Đức Di Đà dạy ta niệm Di Đà, sáng cũng phải niệm A Di Đà Phật, trưa cũng phải niệm A Di Đà Phật, chiều cũng phải niệm A Di Đà Phật, tối cũng phải niệm A Di Đà Phật, của lại nhất phương chuyên niệm A Di Đà Phật. Miệng niệm Di Đà, thính Di Đà, miệng mình niệm Di Đà, tai mình lắng nghe tiếng Di Đà, để tâm mình nhập vô trong cái chúng tứ A Di Đà thì mình mới có thể vãng sanh được. Thế mà mình không chịu nghe lời, mình không chịu vâng lời, tức là một, mình cống cao ngã mạn, nghĩ rằng là mình dối hơn thầy mình, nghĩ rằng là mình dối hơn Phật. Trong khi đó thì thực ra bao nhiêu những cái chướng ngại trung trùng trước mắt, Phật đã dành cho tâm chúng ta con đường đi thắng bưng mà không chịu thực hành. Di Đà, Di Đà trực niệm cứ, nghĩa là cứ câu Di Đà, A Di Đà, A Di Đà Phật thắng bưng như vậy mà niệm đi, gọi là trực niệm cứ, cứ thắng bưng như vậy mà niệm đi. Sáng cũng Di Đà, trưa cũng Di Đà, chiều cũng Di Đà, tối cũng Di Đà, Di Đà, Di Đà trực niệm cứ, là cứ một câu như vậy, thắng bưng như vậy, trực là thắng bưng, cứ niệm đi. Nguyên lai Di Đà, niệm Di Đà, lúc đó mới thấy thế nào gọi là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, niệm Phật thành Phật. Chứ nếu không chịu trực niệm cứ lạc một đường như vậy mà đi, nhất định cái tâm này là tâm xen tạp. Pháp môn niệm Phật rất tối kỵ về xen tạp. Chính vì vậy mà để trả lời tại sao cái người này tu 30-40 năm mà không được bản thân, là tại vì không chịu y giáo phụng hành. Tại vì mình chưa có trí huệ mà không chịu nghe lời Phật dạy. Tại vì mình không thấy được những cảm ấy trên giường tu hành, mà cứ tự lấy tâm ý của mình nghĩ sao làm vậy. Xin thưa như vậy, ở đây là cái niệm Phật đường tha thiết muốn đưa người vãng sanh về Tây Phương. Nhưng mà xin thưa với chị vị, phải nhớ cho thiệt kỹ là cái y giáo đúng mực mà đi. Nếu không đúng mực, đừng bao giờ trách rằng tại sao tôi tu 30-40 năm mà không được vãng sanh. Là tại vì anh đã xen tạp rồi, tại vì anh đã mất cái niềm tin rồi. Ngài Mộng Đông nói, tại sao xen tạp? Niềm tin dở quá đi cậu ơi. Tại sao tôi gián đoạn? Niềm tin dở quá đi cậu ơi. Tại sao tôi tu nhiều thứ? Tại vì niềm tin vào câu A Di Đà Phật không có. Khi chúng ta đi hội niệm, thấy một bà cụ quyết lòng niệm A Di Đà Phật, ta đón thắng bà cụ 90% bản thân rồi. Nếu bà cụ nói, chú ơi, sáng để cho tôi tụng cái bài này bài nọ, ta đón rằng bà cụ mất 70% rồi. Tại vì tất cả ở trong câu A Di Đà Phật hết. Muốn bao nhiêu cha mẹ phải niệm câu A Di Đà Phật, tại vì niệm câu A Di Đà Phật hồi hướng cho cha mẹ, thì cha mẹ mình siêu sanh tịnh độ. Cha mẹ mình còn sống mình mới dạy cha mẹ mình niệm câu A Di Đà Phật, để một câu A Di Đà Phật ứng nhận trong tâm. Nguyên là Di Đà, niệm Di Đà. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nếu lúc mẹ mình mà nằm xuống, mẹ mình không biết câu A Di Đà Phật mà niệm, thì Phật tánh lực đâu có nữa. Lúc đó cái phước lực thì có, cái thiện lực thì có, cái tam thiện đạo lực thì có, mà cái Phật tánh lực không xuất hiện được. Nghĩa là A Di Đà tự tánh của mình không ứng nghiệm được. Không ứng nghiệm được thì cái gì cho cái tiếp độ mình về Tây Phương. Cho nên Ngài Lý Bình Nam nói, mình nói A Di Đà Phật tiếp độ mình về Tây Phương, chứ thực ra là chúng tứ A Di Đà Phật trong tâm của mình ứng hiện ra mà tiếp dẫn mình đi về Tây Phương. Cái lý nó là như vậy. Tại vì hôm trước mình nói A Di Đà Phật giống như một cục nam châm. Cục nam châm dù mạnh cho đến đâu đi nữa cũng chỉ hút được nam châm mà thôi. Cùng chúng loại hút được, khác chúng loại không hút được. Lúc đó mình nghĩ mình làm thiện, làm thiện thì trong thiện đạo đó đi sao đi, chứ làm sao trở về Tây Phương được. Có nhiều người về một chút xíu thế này mà không chịu hiểu, nói tôi muốn càng lời mà không chịu làm. Càng tạp loạn càng bị mất phần bản thân, càng tạp loạn càng bị mất phần bản thân. Ví dụ như người ưa sám hối, sám hối nó có lương hoàng sám hối, có từ bi thủy sám hối, có Di Đà sám hối. Mình tu Di Đà, tại sao mình không lĩnh Di Đà sám hối mà mình đi sám hối cái đường khác? Để khi mình đang đi cái đường hướng Tây lại lo cái chuyện trở ngại của đường hướng Bắc, sai lầm vô cùng. Tại vì vấn đề hộ niệm sai thiện nó còn rất nhiều. Mong chư vị nhớ, nhắc lên nhắc xuống, nhất định một đường mà đi thắng, nó gọi là đi tắt, nó gọi là đi chánh, chánh định tụ. Nhất định chứng ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhược ta định tụ, ta định tụ là không chịu niệm câu A Di Đà, đi xéo xéo. Cặp bất định tụ là cứ thấy cái nào hay cũng tụng hết, thấy cái nào hay cũng tu hết. Tu tạng nhất định không có ngày vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mong chư vị chộp lấy những điểm này mà đi thẳng bước về Tây Phương Cực Lạc, gặp A Di Đà Phật thanh đạo trong một bảo tàng này. Nam Mô A Di Đà Phật.